This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chương trình này sẽ đến với quý vị cứ 2 tuần một lần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung gửi lời kính chào đến chị Hồ Quang, cũng như là trong phòng vi âm là có sự có mặt của Bảo Bảo. Hạnh Dung cũng chào Bảo Bảo luôn.
Dạ, Happy New Year mấy em.
Happy New Year.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Năm ngoái tới năm nay mới được gặp cô.
Chờ lâu quá, năm ngoái tới năm nay nghe nó xa lắc xa lơ.
Đúng
mà
rồi.
Cách nhau có mấy bữa à, phải không chị Hồ Quang?
Đúng rồi đó. Rồi bây giờ thì mấy cô cứ rào hàng đi nha.
Dạ vâng.
Cách nhau chỉ có một tháng thôi.
Một tháng gì một ngày nó cũng qua là năm này với năm kia rồi. Và thưa quý vị, trong chương trình này quý vị cũng biết rồi, số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào và đặt những câu hỏi có liên quan đến an sinh xã hội. Và bây giờ thì xin trở lại với Bảo Bảo, mời quý thính giả.
Vâng, và số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng 1600 sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, dạ.
Hello chị.
Dạ vâng ạ. À. Dạ xin cho biết tên.
Hello em chị.
Dạ vâng, xin gửi lời chào và xin cho biết tên.
Ồ, em tên Matthew đó chị.
À Matthew. Dạ.
Ok, đầu tiên là em chúc cô Quang lại chị và với lại Bảo Bảo đồ một năm mới an khang thịnh vượng.
Thank you, thank
cảm
you.
Ơn, thank you.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì anh có thể đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ.
Rồi cho hỏi một cái này là cô Hồ Quang ơi.
Ơi, hỏi đi.
Bây giờ là hỏi chung cho người Việt Nam luôn.
Wow.
Là ví dụ như là tôi đang ăn tiền bệnh, tiền già, tiền handicap gì đó. Dạ, bây giờ tôi trúng số mà cái số tiền nó không có lớn đi, khoảng chừng 1-2 triệu gì đó. Rồi mấy cái tiền nó bị cắt không cô Hồ Quang?
Dạ, nếu mà là tiền hưu thì không cắt, nhưng mà SSI thì bị. Tại vì SSI là cái tiền trợ cấp mà chính phủ dùng tiền thuế của dân để giúp mình. Thì hễ mà mình có tiền rồi thì mình không có cần sự trợ giúp của chính phủ nữa. Còn nếu là tiền hưu thì là quyền lợi của mình thì mình vẫn tiếp tục được hưởng.
Ok. Vậy cảm ơn cô Hồ Quang ha.
Nhưng mà tôi nhắc đừng có quên nha. Hãy mà trúng mấy triệu đừng có quên tôi với cô Hạnh Dung, cô Bảo Bảo nha.
Làm sao quá được cô Hồ Quang.
Ok, thank you.
Mà vấn đề là trúng chưa?
Chưa có trúng, trời ơi.
Vậy là mình phải cầu nguyện cho bạn này trúng ha.
Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang nhiều. Cảm ơn chị Bảo Bảo, lại chị Hạnh Dung gì đó. Ok.
Rồi, cảm ơn anh Matthew.
Dạ vâng, đầu năm thì anh Matthew đã mở màn rất là một cái không khí rất là rộn ràng rồi.
Trúng số.
Trúng số. Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung, Bảo Bảo xin thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ là vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi vậy?
Dạ vâng ạ.
Dạ, tí đầu năm con cấp con chúc chị Bảo Bảo với cô Angie Hồ Quang vậy là sức khỏe.
Dạ, thì cảm ơn. Dạ, thì cảm ơn.
Dạ. À, có chị niệm, con tên là Trường, con có chị niệm hỏi cô. Ví dụ ngày xưa con có một một đời vợ, ví dụ con ở trên 10 năm rồi, con như vậy.
Ok.
Rồi con biết, ví dụ về hôn con về già thì cái người vợ trước đó có lãnh tiền hôn của con một mớ. Rồi con có marry lại rồi. Rồi bây giờ chẳng hạn như cái người vợ sau này ở con mấy chục năm thì con có được lãnh tiền hôn của con gì không?
Cô cảm ơn nha, con được có hai đời chứ con mà mỗi bà con 10 năm mà con chừng 4 bà chắc là sở hành sinh xã hội sập tiệm đó con. Tại vì hễ mà con kết hôn với bà nào mà cái hôn nhân kéo dài 10 năm thì bà đó sau khi chia tay con đó là có quyền lãnh được tiền hưu trên hồ sơ làm việc của con. Thôi ngừng ở hai bà nha con, ngừng chỗ đó giùm con nha con.
Con ngừng
rồi, rồi cô cảm ơn. Rồi bà trước cũng được, bà sau cũng được nha con.
Dạ, con cảm ơn cô.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh. Và số phone vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, Bảo Hạnh Dung xin gửi lời chào ạ.
Hello.
Dạ.
Hello, xin chào cô.
Dạ, xin dạ, chào. Dạ, xin cho biết tên đi.
Mình tên Hiền á.
Dạ, chào chị Hiền.
Dạ, thưa cô, người bạn con nó có hỏi là nó có lãnh tiền SSI đó cô, nhưng mà giờ nó muốn đứng tên nhà, có được không cô?
Cái người bạn của em bao nhiêu tuổi?
Cũng khoảng 50 mấy tuổi rồi cô, mà phải nào giờ cái nhà đó là của chồng nó đứng, nhưng mà có cô em của nó đứng theo luôn, nhưng mà bây giờ cái nhà đó nó trả hết rồi, cái cô em đi có bạn trai mua nhà khác, thành ra để trả lại cái nhà cho người chồng đó, thành ra muốn để chứ có tên cái cô mà cái cô vợ của cái người chồng nó vô được không cô?
Cái hồi xưa tới giờ trong cái hồ sơ xin SSI của người bạn của em đó, cái hình bóng của ông chồng nó có lãng vãng đâu đó không vậy?
Nó không có lãng vãng nào giờ, không có lãng vãng, có si có làm như đám cưới nhưng mà si chưa có làm hôn thú đó cô. Nhưng mà si có con với cái người chồng đó.
Rồi hai ông bà đó có ở chung không?
Cổ đi có như là có bạn trai khác, cổ không muốn dính dáng với cái gia đình, cái nhà này nữa, mà nhà này trả hết rồi cô.
Bây giờ cô hỏi em nha, cái người mà lãnh chồng của cái người bạn của em đó, cái người mà lãng vãng trong cuộc đời của nhân vật là SSI, người đó làm lương khá không?
Người đó làm lương chừng 1.200 một tháng rồi cô. 1.200 một tháng rồi cô.
Rồi tại sao không có lãng vãng vậy? Sao mà ở chung mà không làm hôn thú vậy?
Tại vì si không có biết cái chỗ đi làm nữa cô, với lại bây giờ đăng ký cái dịch vụ để đi làm nữa cô, làm hôn thú nữa cô.
Rồi, nhưng mà cái khi cái người bạn của em đi xin tiền SSI có đá động gì tới cái đức lưng quần ở trong cái hồ sơ xin SSI không?
Không có cô, tại cái hồi đó là si single cô, rồi sau này si mới marry đó cô, thành ra si như sai là boyfriend girlfriend ở chung nhà đó cô.
Cái này cô nói nghe nha.
Dạ.
Lý do mà nãy giờ cô hỏi còn tệ hơn là công an khảo em đó, là tại cái
nhưng
luật
mà con hơi quá đi, con mới kiếm cô hơn kiếm tổng thống.
Cái luật SSI nó còn dày. Cái SSI đó là cái chương trình trợ giúp cho những người mà trong trường hợp này bạn em còn trẻ, thì cô biết là cô này sinh từng bệnh mà SSI, đúng không? Rồi chẩn bệnh tới đó, đúng rồi ha. Rồi cái luật của SSI đó, nếu mình ở một mình đó thì chính phủ chỉ dòm ngó tới cái tài sản với cái thu nhập của bản thân mình thôi. Nếu mà mình có phân nửa đời tôi đó thì người ta sẽ tính luôn cái thu nhập và tài sản của cái phân nửa đời tôi. Mà như cô hỏi thăm là cái quan hệ gia cảnh vợ chồng của hai người này như thế nào, là tại vì nếu mà mình đã kết hôn hay là mình sống chung với một người mình coi như là hoặc là khác phái thì mình coi là vợ là chồng, hay là cùng giới tính thì mình gọi là cái người partner của mình, thì mình phải báo cáo cho Sở An sinh Xã hội biết. Vì khi mà mình báo cáo là mình có cái người đi bên cạnh đời tôi đó, thì chính phủ sẽ coi coi cái tiền lương của người kia, cái thu nhập của người kia có đủ điều kiện để mình tiếp tục được hưởng hay không. Thì trong trường hợp này bạn của em lỡ quên chưa có báo. Và khi người ta biết rằng cái nhân vật này có sống chung, có con, có cái với một người đàn ông mà quên không báo cáo, thì người ta sẽ coi lại coi cái thu nhập của người đàn ông đó là bao nhiêu, rồi người ta mới trước mắt là người ta gửi cái giấy. Trong trường hợp mà cái người này có tài sản, có thu nhập cao, người ta sẽ gửi cái giấy cho người bạn của em, nói rằng trong suốt thời gian người bạn của em chung sống với cái người đàn ông đó, thì đúng ra dựa trên cái thu nhập của người kia, có khi bạn em không hội đủ điều kiện để được hưởng cái chi phiếu SSI hàng tháng.
Vậy cái người bạn em đi kiếm cái dịch vụ nào làm cái hôn thú đặng lên trên Sở An sinh báo cho người ta biết hả cô?
Cái hôn thú đó, có cái hôn thú thì mình lỏng kiến mình treo vui ha. Nhưng mà ở Texas đó, cho dù mình không có cái hôn thú mà mình sống chung với nhau như vợ như chồng, thì ở cái xã hội của tiểu bang này, người ta công nhận cái hôn nhân không giá thú. Có nghĩa là người bạn của em khi đi ra đường giới thiệu đây là ba sắp nhỏ, ông chồng của tôi, rồi hai người ở chung với nhau, thì không cần giá thú, hai người được coi là vợ với chồng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là người bạn của em có lãnh SSI, do đó phải cập nhật cái tình trạng gia cảnh cho chính phủ để người ta xét lại xem cái tiêu chuẩn được hưởng SSI như thế nào. Nha.
Dạ, nhưng mà cái tên nhà, cái nhà thì đứng không có được hả cô?
Bây giờ thì nó là một cái, nó một, cô có nói này nghe nhà, một cái tùm lum đó.
Dạ.
Nha. Trước nhất thì nếu là có khai là người chồng thì cái chuyện mà để tên của cái người bạn của em vào không có vấn đề gì hết. Ok. Nhưng mà đây đó là hồi đó tới giờ không có khai cái người đàn ông này trong cuộc đời của người bạn của em. Thì có những bước trước nhất là phải thông báo ngay với Sở An sinh Xã hội về cái tình trạng gia cảnh. Và một khi thông báo cái tình trạng gia cảnh rồi, thì đương nhiên cái chuyện mà có ép cái tên của bạn của em vào trong cái bằng khoán của nhà không có khó, vì họ sẽ là vợ là chồng chính thức với nhau.
Ok, vậy là mình bây giờ mình đi lên An sinh Xã hội, mình nói là đây là khi cô bạn nói là đây là ông xã của Si.
Đúng rồi. Rồi người ta sẽ hỏi là ông xã, mà ông xã hai người bắt đầu sống chung với nhau như vợ chồng từ lúc nào, thì cái giai đoạn đó cái tình trạng gia cảnh của bạn em không còn là độc thân nữa mà là một người đàn bà có chồng.
Vậy mình, vậy cái cô bạn em có cần phải đi làm giấy tờ hôn thú không cô?
Như cô nói đó, ở tiểu bang Texas cái tờ hôn thú có, thì là một cái văn kiện chính thức nói lên cái tình trạng hôn phối của mình. Còn nếu mà mình sống chung với người nào đó mà hai ông bà đi ra giới thiệu nhau với cộng đồng, với xã hội là vợ chồng, thì hai ông bà đó về mặt luật pháp cũng được coi là một đôi vợ chồng.
Yeah. Vậy là gọi lỡ con bạn em nó làm cái gì thấy gì cái thẻ thôi, nó để cái tên nó vô rồi giờ sao cô?
Để chưa?
Ồ, để chưa. nó để rồi, bây giờ ra tổ thay thồ kêu bỏ cái tên của Si ra hả cô?
Không, thì mình thôi, có sao thì mình cứ báo cáo vậy đi. Ở đây mà cô xúi tụi con mà chạy vòng vòng tầm bậy đó, con ở tụ, cô cũng ở tụ luôn, con ơi thôi không có xúi. Cô chỉ cắt nghĩa cho con nghe thôi, nha.
Ồ, cắt nghĩa, vậy là cô cắt nghĩa là sao con? Giờ cứ nãy giờ con cũng chưa có mục tịch luôn, cũng...
Trời đất ơi, tôi nói chậm, tôi nói từ từ mà nó cũng... Mù tịch thì thật chết rồi.
Bây giờ trước tiên là đi lên An sinh Xã hội.
Cô á, cô hướng dẫn vậy. Mình có làm sao, mình khai làm vậy.
Nói vậy, dạ.
À, đó, mình sống với cái người đàn ông này, cái cô bạn của em đã sống với người đàn ông này như vợ như chồng, thì lên báo là tôi với ông này là vợ là chồng đây, mặc dù chúng tôi không có ký hôn thú.
Dạ.
Ok.
Dạ. Rồi là xong hết trơn á con, là ok, là perfect luôn, là coi như là...
Không có perfect cả, không có perfect cả.
Không có là, perfect cả con.
Tại vì cô nói là cái SSI đó là người ta cứu xét cái tình trạng thu nhập và tài sản của người hôn phối để người ta coi coi cái số tiền mà cái người lãnh SSI đáng được lãnh bao nhiêu. Nếu mà cái ông kia ổng làm lương mà như em nói là cũng không có nhiều lắm thì có khi nó ok. Mà rủi có khi mà lúc nào mà ông làm overtime quá trời nhiều tiền đó thì cái đó không ok. Nhưng mà cái quan trọng nhất là như cô hướng dẫn trên làn sóng, với luật lệ hiện hành thì người ta yêu cầu mình có gì thay đổi thì mình phải báo cáo. Thì cái đây, cái cô khuyên là phải báo cáo nhá.
Còn cái title nó vô tên vậy là không có phải đi bỏ tên cô người ấy ra hả cô? Vấn đề vậy hả cô?
Thì giờ bỏ vô rồi.
Ờ, bỏ vô rồi.
Rồi, rồi. Ờ. Mình xong rồi.
Thôi, mình lấy, mình bỏ ra, mình gọi title, mình lấy, mình bỏ cái title tên nó ra rồi kêu ông làm cái gì chốt lại cho cái con người vợ được không cô?
Con ơi, con làm như là đồ chơi, vậy quánh cờ tứ người ta còn hạ thủ bất quần con ơi. Bỏ gô, bỏ da rồi con rút ra rồi nó cũng, mỗi lần con phao là có cái beat, là nó cũng có giấy tờ hành chánh hết trơn trụi chứ đâu phải mình xí xí làm lỡ vậy được con.
Sao cái người cô, sao cái người mà làm giấy của con á nói con phải trả một số tiền lại rồi người ta làm lại được. Người ta nói gì đó cô?
Thì người ta làm được. Thì mỗi lần em muốn làm vậy thì em chi tiền. Nhưng mà cô nói nghe nha, mỗi một khi em add cái tên em vô đó, có nghĩa là mình cũng phải ra mình thị thực, mình cũng ghi danh trong county. Chứ mình đâu có nói khơi khơi vui bỏ vô vô mà bởi người ta buồn bỏ rút ra đâu được.
Ồ, giờ lỡ bỏ vô giờ rút ra không được cô, lỡ nằm
rút ra
đó là con.
Rút ra thì cũng được. Nhưng mà nếu nói về mặt điều tra của chính phủ, người ta cũng tìm ra được những cái bước đi của mình. Người ta thấy lúc nào mình vô, rồi lúc nào mình chạy ra, ta thấy.
Ồ, người ta sẽ question hỏi lại.
Oh yes, oh yes.
Người ta sẽ hỏi lại tại sao chạy vô chạy ra, ta cũng phải nghĩ.
Tại sao chạy vô chạy ra, trời ơi, ở đâu ở chỗ đi chạy vô chạy ra vậy?
Tại vì cái người bà cái làm cái thay thò cho em á xin nói làm không được 5 phút là xin cho em đi ra, bởi vì không có giải thích rõ ràng rồi con mới bị mất bị mấy shop cái đó, bị con mới
bây giờ con phải hỏi thăm chính thức. Cái gì cũng nghiên cứu ngửa cứu nằm gác chân gác tay trên trán mà nghiên cứu trước khi nghe con. Thôi bây giờ cái chuyện gì nó xong thì mình bắt đầu mình gỡ từ cái phút này. Cái kia nó xong rồi thì mình có hít hà thì nó cũng xong rồi. Con hiểu không?
Dạ, hít hà cũng xong rồi. Giờ con tính gọi cô bữa nay để ngày mai con đi gỡ bỏ cái tên ra đó mà. Khi bỏ cái tên ra bây giờ cô nói không có bỏ được.
Không bỏ thì bỏ được. Nhưng mà cô nói với con là thứ nhất là con tốn tiền. Điều thứ hai á là khi con đụng xe rồi cái con dê xe ra thì cái cục lồng đèn nó cũng sưng lỗ mũi rồi, con hiểu không? Nó có dấu vết cái con ủi của cục đèn ta thấy đó.
Giờ trước tiên là con phải lên chỗ an sinh xã hội con.
Con báo cáo đi, con sao con báo cáo vậy nha.
Con sao báo cáo vậy?
Rồi
là
cái mình
không có, đụng, không có đụng tới cái tiền SSI của bạn con hả con?
Cái đó cô không biết, cô không biết. Tùy theo cái income của cái ông chồng của người bạn con.
Income của ổng như có 1.200 tháng rồi cô.
Nhưng mà có con nhỏ không?
Có con nhỏ, con mới có 10 tuổi à.
Ok, thì mình có sao mình khai. Mà con có hai người ở chung không?
Con có hai người ở chung nha.
Vậy là ở chung 10 năm giờ này mới báo cáo vậy chị?
Tại vì không biết, nghĩ là có hình đám cưới rồi, có đám cưới, tổ chức đám cưới thì ở KVK đó là bằng chứng rồi.
Mà con đâu có đưa cho người ta coi hình đâu. Con lên con khai, con đâu có đưa người ta coi hình. Con cứ nói con ở một mình, cái con đâu có đưa hình. Con đưa hình là người ta để con có chồng rồi. Hiểu không?
Okay. Dạ, con hiểu rồi con.
Hiểu rồi.
Cô có office không ơi? Con lên, cô giúp con được không cô?
Con ơi, cái chỗ của cô là không có mở cửa tiếp dân con, mà kiếm cô là giống như là...
Con để số con lại cho cô, có gì cô hả cô? con để giúp con có thể giúp con được không cô?
Cô đâu có ở văn phòng đâu giúp con. Cô ở nghĩa là tối ngày cô có cầm tay chứ không có cầm chân. Con không có ngồi văn phòng, con hiểu không? Mà chút nữa mà con có năn nỉ bà Hạnh Dung với bà Bảo xin số của cô đó. Mấy em đó nói là thà mà để cô quánh đích còn hơn mà dám đưa số điện thoại cô cho con.
Mà con để số con của con lại cho mấy cô cho cô được không cô? Có gì cô gọi là con?
Được, cô làm gì cho con?
Cô giải nghĩa cho con.
Trời đất ơi, tôi giải nãy giờ hết cái show chương trình rồi đó chị hai ơi.
Nghe cô. Để số con lại nghe cô. Giúp con.
Nãy giờ cô cắt nghĩa, ta nói nãy giờ trốn ta là hai ly nước mía rồi chứ không thèm nước canh nữa đó. Mà nó không chịu hiểu nữa, bắt tôi hỏi nữa, trời ơi là trời.
Dạ.
Ok.
Nha, con nói cho cô Bảo đi, Bảo lấy số phone chị đi, Bảo. Hello. Alo, Bảo, chị lấy số phone chị, coi cô Hồ Quang, con giùm chị đi cơ cưng.
Dạ rồi, chị cứ đọc đi chị.
469 231 7150.
Okay. Rồi 469-231-7150 chị ha.
Dạ cảm ơn nhiều.
Em cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Dạ vâng, và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trong làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ xin chào ạ.
Dạ chúng tôi nha.
Phải tôi không?
Dạ phải rồi.
Chào cô Hồ Quang.
Dạ.
Cho tôi xin có một câu hỏi. Ví dụ như mình đang ở nhà housing của chính phủ cho mà nửa chừng mình dọn đi cách 5-7 tiếng lái xe thì mình có xin lại từ đầu hay là chính phủ người ta mình đến nơi cấp lại cho mình cô hướng dẫn.
Dạ, nhưng bây giờ tôi hướng dẫn vậy nha. Khi mà mình đã dính dáng tới những cái chương trình của chính phủ giúp đỡ mình đó thì nhất cử nhất động mình tính cái gì, thí dụ như là ở trường hợp đây bà có cái voucher bà mướn nhà rồi cho chính phủ giúp bà trả tiền, thì khi bà có cái ý định muốn dời qua một cái thành phố khác thì bà báo trên cái chỗ bà sắp đi đó, rồi hỏi bây giờ tôi định đi đó thì tôi mang cái voucher tôi đi qua thành phố khác để tôi mướn được không nhá.
Mà thông thường được không vậy cô?
Dạ thông thường thì khi bà có voucher section 8 thì bà được quyền mướn bất cứ nơi nào.
Ví dụ như mình đi nó quá xa hay là qua chủ quan sát đồ được không cô?
Dạ thưa được, Nó trên toàn nước Mỹ, dạ vâng.
Cũng như, nhưng mà như bà là khỏi làm lại từ đầu nhưng mà mình đến nơi là họ cấp lại hả cô?
Không, bây giờ mình phải thông báo đầu bên này, đầu bên kia.
Đi thông báo
cũng
đầu
từ
đây.
Giả, đi thì cũng từ giả. Rồi mình tới thì mình mới... tìm cái chỗ mới nha.
Dạ. Được rồi.
Chúc may mắn.
Cảm ơn cô nhiều.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung và bà Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Hello.
Vâng, Hạnh Dung, bà Bảo xin gửi lời chào ạ.
Hello, chào cô.
Dạ, xin chào.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
À. Quý vị, quý thính giả đã lên tiếng ạ.
À. Hello.
Dạ, dạ vâng, chị đó.
Dạ, dạ.
Dạ, xin cho biết tên đó chị.
Cô Hồ Quang.
Dạ.
Dạ, tên Lệ.
Dạ vâng.
Cô Hồ Quang, có hai câu hỏi muốn hỏi cô.
Dạ.
Có một cái là tôi có thằng con đó là 21 tuổi. Nhưng mà anh chàng là bị bệnh, bây giờ ăn tiền của SSI. Mà mình mở cái account cho nó thì bây giờ ra nó xài tiền kêu là quá xa mạng luôn. Bây giờ mình muốn close cái account của nó lại thì mình, hay là mình muốn control cái đó thì mình phải làm sao vô quán?
Hồi xưa tới giờ thì cái anh chàng đó đứng cái account một mình phải không?
Nó ở account của mình nhưng mà nó dưới tên của mình nữa.
Vậy là ai đứng tên chánh trên cái account đó?
À, m- mình đó, rồi nó mở cái account riêng ra, rồi mình lên cái account của nó vô trong cái account của mình.
Sao tử tế quá trời vậy nè, chi nó mới ra tùm lum tà le vậy đó.
Dạ, đó giờ nó mới khổ nè.
Ok, rồi. Cái em đó là lãnh SSI nhưng mà gửi tiền cho bà phải không?
Dạ không, nó chạy tại vì mình ra mình mở riêng cho nó cái account cho nó, thì mình muốn là nó giữ tiền của nó rồi để nó xài rồi mình dùm chừng nó thôi, nhưng mà thằng này nó không có control được cái chuyện xài tiền đó.
Nhưng mà cái anh chàng này bị bệnh là bị bệnh về thể chất hay bị bệnh về tâm thần?
À, anh bị bệnh về tâm thần.
Thì nếu mà anh chàng này bị bệnh về tâm thần đó, thì cái bước trước nhất bà cần phải làm là bà xin một cái giấy bác sĩ xác nhận này, anh này là có bệnh bệnh tâm thần. Bước kế tiếp.
Cô,
dạ.
Cô, nếu mà nó đã đi qua SSI, SSI đã cho tiền bệnh nó là về cái đó rồi, thì mình cần phải đi bác sĩ nữa hả cô?
Không, thì để cho cái giấy đó mới chạy vô Sở An sinh Xã hội, nói là anh chàng này giờ ảnh tiêu theo cái kiện mà ta tiêu cho vui hôm nay không biết tới ngày mai đó, do cái thiếu sáng suốt của anh chàng này, thì em mới đi xin Sở An sinh Xã hội là em apply là cái người representative payee, là cái người đại diện lãnh tiền cho anh chàng này. Tiền thì sẽ gửi qua cái chương mục mang tên em mà cho cái anh chàng đó, thì em là người quản lý toàn bộ cái số tiền mỗi tháng SSI gửi vào.
Vậy là mình phải chạy ngược lên trên SSI.
Đúng rồi, chạy ngược lên. Dạ, làm rep pay. Rồi chạy cái kia, cái em dẹp tiệm mấy cái account cũ đi. Rồi cái khi mà em xin được làm rep pay, em xin chuyển cái hồ sơ chuyển ngân SSI vào trong cái account mới, sau khi tiền bạc vô đầy đủ rồi thì em đi ra em dẹp, em đóng mấy cái account cũ, thì lúc bấy giờ mỗi tháng em sẽ quản lý được cái số tiền của anh chàng này.
Dạ. Rồi cái câu thứ hai nữa cô, là thấy bên SSI nó có gửi một cái tờ giấy về, nó biểu là giống như là employee kịch đó cô, là có nghĩa là khuyến khích cho nó đi làm.
Đúng rồi.
Nhưng mà nó nói là nó không trừ benefit, không trừ gì á. Cô nghĩ là nó có đúng không cô? Tại
đúng
vì
rồi,
nghĩ là thằng này đi làm được 3 bữa à? Là 3 bữa là nó cũng bị chủ đuổi. Tại đã mình đã thử nó rồi, nó đi làm mấy chỗ á, là đi làm có chừng tuần, 2 tuần, hàng tháng là cao là bị người ta đuổi rồi. Cho nên rằng bây giờ mình cầm cái tờ giấy đó mình đi rủi nó làm, nó có hình không? Xong cái chính phủ cắt tiền nó, rồi cái khi mà nó không đi làm, rồi cái là nó không có tiền, cái là mình còn chết cho nó nữa.
Cái đó là chính phủ luôn luôn khuyến khích những người mà bị disability đó, là có cái cơ hội để được coi như giúp đỡ để trở lại đi làm. Thì thiệt ra đi làm tiền ít tiền nhiều cũng vui hơn, phải không? Thì cái lẽo lo ngại của em là phụ huynh thì em cũng sợ rủi cái anh chàng này đi làm, rồi năm bữa nửa tháng em vui thì em đi, em không vui em ở nhà thì em bị mất job. Mà
bây
rồi khi em mất
đó,
mất job thì em sợ em mất SSI. Không sao hết. Thiệt ra đó có thể ảnh hưởng tới cái số tiền SSI, chứ Medicaid không ảnh hưởng. Và khi nào không còn đi làm thì chỉ báo cáo cập nhật cái tình trạng thu nhập, rồi người ta điều chỉnh lại cái hồ sơ SSI thôi.
Cô giống như là nó đi làm cái chừng tuần, 2 tuần là mình cứ phải chạy lên chạy xuống hoài vậy hả cô?
Đúng rồi. Thì mình có con thì mình lòng mẹ bao la như tuyển thái bệnh mà.
Tắt hết rộng. Nó tắt hết rộng. Rồi cảm ơn cô. Kiểu như là Medicare của nó.
Medicaid.
Là nó vẫn còn hưởng.
Đúng rồi.
Ừ. Nhưng mà chỉ có cái tiền á, nhiều khi nó làm ít làm nhiều thì có thể
đúng luôn
cắt lên cắt xuống thôi.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà thể mà nó anh mà bị mất job, anh chưa kiếm job được thì mình chạy lên đó mình khóc đó, thì nó sẽ cho mình trở lại.
Không cần khóc chỉ báo cáo thôi, cái đó chưa đến nỗi khóc nha.
Tại đi một lần khóc thấy mồ rồi đó, trời ơi, kêu là không phải xin dễ đâu á. Rồi xong rồi nó cắt thì dễ, nhưng mà xin lại thì rất khó, cho nên là sợ là
Nhưng mà nếu mà cháu đi làm được thì cái điều nên mừng, tại vì nó ở nhà cũng tội nghiệp cho nó. Nếu mà nó từ từ nó quen đi làm được thì cái đó là điều phụ huynh nên khuyến khích cho các em nhá.
Đó mình cũng đuổi nó đi đó cô, nhưng mà nó làm được có 1 tuần 2 tuần là thấy bị đuổi rồi cô.
Bởi vậy má đuổi thì vô sở đuổi nữa buồn nhỏ quá trời rồi.
À, nó cứ đuổi bị đuổi hoài đó, cho nên là mình cũng sợ rồi. Cho nên là nhiều khi mình cũng chạy lên mình báo cáo, nhưng mà mình thấy nó bị đuổi rồi cái là lại lính lại rồi chết. Rồi nó cứ vậy. Rồi hả thì không control được nó, cho nên là nó cũng hơi phiền. Mà khi mà nó đi học như vậy đó, nó có xin tiền đi học được không cô hả? Tại bây giờ nó cũng đòi đi học nữa.
Dạ được, dạ được, dạ được chứ.
Vậy là nó cũng vẫn đi apply cái bên cái chỗ financial aid á, là nó sẽ đi học, là chính phủ cũng giúp cho nó đi học á cô.
Đúng
hả?
Rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Rồi vậy có vậy thôi, hai câu thôi. Rồi cảm ơn cô nhiều.
Chào em nha.
Rồi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh và
dạ,
bài là câu
hỏi. Chào các chị với lại chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa
dạ, em tên là em tên Nhung đó. Em muốn hỏi thăm trường hợp cho mẹ của em đó. Là bà đã 92 tuổi rồi. À, bây giờ bà muốn về Việt Nam chơi có 3 tuần thôi. Vậy thì phải làm sao ạ? Bà đang có tiền SSI đấy.
Dạ, SSI là chương trình trợ giúp của chính phủ. À, do đó cũng có những cái quy định là một người muốn rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ thường đừng đi quá 30 ngày.
Ờ dạ. Nhà mẹ cháu chỉ có đi 3 tuần là 21 ngày thôi.
Là tốt nhất, là tốt nhất. Dạ vâng.
Vậy mẹ cháu không cần phải làm gì không, phải không ạ?
Dạ không, nhưng mà tôi đề nghị là nên giữ cái vé máy bay nhá.
À, dạ có.
Dạ. Để trong trường hợp, cái bây giờ mình nói dạy mà nghe nha, cái ngày đó rồi cụ nhức đầu sổ mũi, cụ không lên máy bay được, có gì phải delay, rồi thì tất cả những cái gì liên quan đến cái chuyến đi đó nên giữ để khi mà Sở An sinh Xã hội có yêu cầu được gặp cụ thì bà có những cái bằng chứng để trưng ra nhé.
Dạ. Cháu hỏi thăm đẹp vững tiện lòng như vậy đó, không biết là có phải báo lên trên đó cho mẹ cháu đi 3 tuần thì về hay không?
Dạ, nếu 3 tuần thì không cần báo. Dạ vâng.
Dạ vâng, thôi cảm ơn cô nhiều.
Dạ, thưa chào em nhé.
Thôi chào cô, dạ cảm ơn cô, cảm ơn các chị nhé.
À, dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị thính giả vừa rồi là quý thính giả sau cùng của chương trình, chúng tôi xin cáo lỗi với những vị đang chờ đợi, và chương trình đến đây thời lượng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cũng như là gọi vào tham gia, và cảm ơn chị Hồ Quang. Trước khi từ giả thì xin chị Hồ Quang gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào.